ngăn ác diệt ác. Câu hỏi của chân thành hỏi: kính thưa thầy, phải tu như thế nào để phá cái tâm bất thiện và khắc phục được nó? Đáp: đừng để thất niệm thiện trong định niệm hơi thở và chánh niệm tỉnh giác là đã phá cái tâm bất thiện. Còn nếu muốn khắc phục tâm bất thiện thì nên tu định vô lậu. Nói một cách dễ hiểu hơn, muốn phá cái tâm bất thiện thì phải tu tập tứ chánh cần, ngăn ác pháp, diệt ác pháp, sanh khởi thiện pháp và tăng trưởng thiện pháp. Đó là con đường tu tập thiền định của Đạo Phật chân chánh, mà không giống bất cứ một loài thiền định nào của ngoại đạo trên thế gian này. Con đường tu tập thiền định của Đạo Phật không phải ngồi thiền ức chế vọng tưởng, cũng không phải giữ tâm không niệm thiện niệm ác, cũng không phải niệm Phật mà thành định, cũng không phải tham công án tham thời đầu mà có định, cũng không phải bắt ấn niệm chú mà thành định. Định là do tâm bất đồng trước các pháp. Muốn có định tâm bất đồng trước các pháp thì chỉ có tu tứ chánh cần, tức là pháp môn ngăn ác diệt ác pháp. Muốn thực hiện tứ chánh cần được trọn vẹn thì phải tu tập tứ niệm xứ. Muốn thực hiện tứ niệm xứ để khắc phục tâm tham ưu ở đời thì suốt ngày đêm phải thực hiện ba loại định: một, chánh niệm tỉnh giác định; hai, định niệm hơi thở; ba, định vô lậu. Ba loại định này sẽ thực hiện cộng chung với đời sống giới luật nghiêm túc và hạnh độc cư thì quý vị sẽ đạt được tâm bất đồng trước các ác pháp, tức là quý vị nhập bất đồng tâm định. Bất đồng tâm định là một loại thiền định rất cần thiết và lợi ích cho cuộc sống con người trên hành tinh này. Nó có một sức tỉnh thức tuyệt vời, nhìn thấu suốt lý nhân quả trong các pháp, nên người nào đã thực hiện được đều có một đạo đức nhân bản không làm khổ mình khổ người. Nhưng muốn có một đạo đức như vậy thì cần phải trau dồi rèn luyện thân tâm trong giới luật và tứ chánh cần, không phải trong một giờ một ngày mà có được, mà phải có thời gian rất dài. Tóm lại, bất đồng tâm định là một pháp môn thiền định, kết quả của sự ngăn ác và diệt ác pháp rất tuyệt vời, mà không có một pháp môn nào hơn được. Đó chính là mục đích của Đạo Phật, là mục tiêu mà người tu sĩ Đạo Phật cần phải nhắm đến. Nhân tướng câu hỏi của chân thành hỏi: kính thưa thầy, thế nào là nhân tướng nội, nhân tướng ngoại và hành tướng của các pháp? Phải tu thế nào để khắc phục và phá các pháp bất thiện? Đáp: nhân tướng nội của các pháp là hình trạng và tính chất bên trong của các pháp. Trả lời như vậy khiến cho quý vị khó hiểu. Vậy nhân tướng là gì, nội là gì, ngoại là gì và các pháp là gì? Nhân tướng là hình tướng của nó. Ví dụ, cây có hình tướng của cây, cỏ có hình tướng của cỏ. Hình tướng của cây không thể nào giống hình tướng cỏ. Hình tướng của cái nhà không thể nào giống hình tướng của cái bàn được. Nội là bên trong, ngoại là bên ngoài. Ví dụ, bên trong của một thân cây là giác và lõi, bên ngoài của thân cây là vỏ. Các pháp nghĩa là tất cả vạn hữu trên thế gian này có hình tướng hoặc không hình tướng. Nói cho dễ hiểu là vạn vật trong thế gian, ví dụ thân ta là một pháp, cái nhà là một pháp, bàn ghế tủ giường cây cỏ rừng núi sông rạch vân vân, mỗi thứ là một pháp. Mỗi pháp đều có hình tướng và tính chất riêng của nó. Ví dụ cây có hình trụ thẳng đứng cao, tính chất của nó cứng. Cỏ có hình tướng thấp ngã nghiêng, tính chất nó mềm yếu vân vân. Nhân tướng nội của bên trong thân là tim gan phèo phổi mật La Lách vân vân. Nhân tướng ngoại của thân là da, lông, tóc, móng tay, móng chân vân vân. Hành tướng của các pháp là sự rung động của các pháp. Muốn khắc phục và phá các pháp bất thiện thì phải tu tập tâm bất động trước các pháp như thầy đã dạy ở trên. Tuy nhiên, thầy đã dạy quý thầy rất nhiều về pháp môn ngăn ác và diệt ác rất đầy đủ. Nếu quý thầy chỉ cần hiểu rõ sự ích lợi của nó thì các ác pháp không xâm chiếm vào tâm của quý vị được. Ngay đó, quý vị có một đời sống giải thoát hoàn toàn, đầy đủ hạnh phúc, an vui mà không tìm nơi đâu có được. Nếu quý thầy biết rằng thiền định mà có được là do tâm bất động, chứ không phải do có thiền định rồi tâm mới bất động sao? Tâm bất động là nhờ giới luật, chứ không phải nhờ thiền định. Bởi nhìn sự tu hành của quý thầy mà biết được sự tu sai hay tu đúng, có kết quả hay không có kết quả, có giải thoát hay không có giải thoát. Chỉ vì pháp môn tu hành của Phật dạy rất rõ, phải tu tập đạo đức trước tiên. Nhờ có đạo đức, thiền định mới không lầm lạc vào tà thiền, tà định. Người tu thiền định sống không đúng giới luật, không có đạo đức, là người tu tà thiền, tà định. Người tu thiền định sống không đúng giới luật, không có đạo đức, là người tu tà thiền, tà định, chẳng bao giờ có kết quả giải thoát. Họ chỉ là những vị thầy lừa đảo tín đồ bằng miệng lưỡi. Đặt tướng câu hỏi của chân thành hỏi: Kính thưa thầy, thế nào là đặc tướng của thân thọ tâm pháp và pháp tu chứng như thế nào để đối với thân thọ tâm pháp? Đáp: Đặc tướng là tướng riêng biệt của thân thọ tâm pháp của mọi người. Người tu theo đạo Phật phải tùy theo đặc tướng của mình thì sự tu tập mới có kết quả nhanh chóng. Không theo đặc tướng của mình tu tập thì kết quả khó thành tựu. Đặc tướng còn gọi là khả năng riêng biệt của mọi người, không phải trời phú cho, mà do họ khéo huân tập trong nhiều kiếp. Ví dụ, một người theo Đức Phật thuyết pháp xong thì chứng quả, tu đà hoàng, có đầy đủ pháp nhãn, nhưng lại có người cũng nghe thuyết pháp xong mà tật nào vẫn còn tật nấy không bỏ được. Cuộc đời hành đạo của thầy, thầy đã đem chánh pháp của Phật ra nói khang cả cổ. Chỉ có một pháp duy nhất là nhìn cuộc sống bằng đôi mắt nhân quả, để tâm ly dục ly ác pháp, là đem lại sự giải thoát cho mình, cho người, một cuộc sống hạnh phúc vô cùng vô tận. Thế mà mọi người ai cũng nghe và cũng thấy biết rõ ràng như vậy, nhưng bỏ ác pháp và ly dục thì chẳng ai bỏ được, cứ mãi ôm ấp trong lòng để mà khổ, mà đau, mà phiền não, mà tức giận vân vân. Nhiều khi thầy tự đặt câu hỏi: tại sao vậy, tại sao vậy? Đấy cũng là đặc tướng của mỗi con người chúng ta biết làm sao hơn. Khi tu hành, thầy chỉ nhận ra ý này của Phật mà buông xả xuống hết, chỉ trong vòng 6 tháng là thành tựu tứ thánh định và tam minh một cách cụ thể và rõ ràng. Thế mà chẳng ai tin. Nếu một người không thành tựu được như vậy thì đời sống giới luật không bao giờ nghiêm túc và không bao giờ bất đồng tâm trước các pháp. Người ta đánh giá trị của một tu sĩ ở đức hạnh, chứ không phải đánh giá trị ở thần thông và thiền định. Đức hạnh sanh thiền định và thần thông, chứ thiền định và thần thông không sanh đức hạnh. Nói cách khác cho đúng như lời Đức Phật đã dạy: giới sanh định, định sanh tuệ, chứ đâu có tuệ sanh định, định sanh giới. Đặc tướng tốt hay xấu đều do nhân quả huân tập nhiều đời nhiều kiếp mà thành, chứ không phải huân tập trong một sớm một chiều mà có được. Cho nên người có tài ba lối lạc là do sự huân tập nhiều đời nhiều kiếp, cũng như người tu nhanh chậm. Nếu chúng ta nói rằng mình tu chậm thì bỏ cuộc tu, tức là không huân tu nữa, thì như vậy đặc tướng của chúng ta sẽ xấu, và cuộc đời sẽ trôi lăn trong sáo nẻo luân hồi, chiều khổ đau mãi mãi. Người ta tu nhanh là nhờ người ta tu nhiều kiếp rồi, còn mình tu chậm là do mình mới tu trong kiếp này mà thôi. Chính đó là đặc tướng của mỗi người. Vì thế càng tu chậm lại càng tu tập nhiều hơn, càng tu chậm lại càng tu tập kỹ hơn. Thọ hành câu hỏi của chân thành. Hỏi kính thưa Thầy, trong quá trình tu tập bị thọ hành quấy nhiễu thì dùng pháp gì để đoạn diệt nó? Có ai trong quá trình tu tập mà không bị thọ hành không? Gặp thọ hành phải giữ độc cư trọn vẹn, phải gan dạ đừng sợ hãi, phải đầy đủ nghị lực dũng cảm và dùng pháp hướng tâm để đẩy lui các cảm thọ đó. Trong quá trình tu tập, mọi người ai cũng gặp thọ hành, nhưng tùy nghiệp nặng nhẹ mà thôi. Thọ hành do tu tập sai mà thành bệnh, vì thế khi bị thọ hành thì chúng ta phải quán xét lại sự tu tập của mình, xem coi tu sai chỗ nào để rồi chánh đài. Quý Thầy nên lưu ý, khi Đức Phật đã dạy tu hành thì Ngài đã nhắc nhở chúng ta, pháp của ta đến để mà thấy, không có thời gian. Do lời dạy này, khi tu tập bị thọ hành là chúng ta biết đã tu sai, phải mau mau sửa lại. Khi tu tập cảm giác thấy toàn thân thoải mái dễ chịu, cảm giác toàn tâm an lạc thanh thản vô sự thì đó là tu đúng, còn ngược lại là tu sai. Pháp Phật tu hành rất dễ nhận xét sai đúng như pháp xả tâm. Tứ chính cần ly dục ly ác pháp. Khi tiếp duyên ra gặp đối tượng mà tâm sanh sân hờn, tức giận, phiền não, dữ tợn thì đó là ức chế tâm, không phải xả tâm. Nếu có sự giảm bớt sân hờn trong lòng là có ức chế và có xả tâm. Nếu hoàn toàn gặp đối tượng mà tâm vẫn thản nhiên, thanh thản, an lạc, không có một chút phiền não nào thì đó là xả tâm sạch. Người xả tâm sạch ác pháp là người giải thoát, là người đi trong đạo lộ của Phật, là người có chánh định, tâm hồn đang ở trong thiền thứ nhất, là người sẽ có đầy đủ tâm minh lục thông, là người đã làm chủ sanh tử luân hồi, chấm dứt sự tái sanh, làm chủ hoàn toàn cuộc sống, đó là làm một cuộc cách mạng. Đòi lại quyền làm chủ sự sống chết của kiếp con người. Một liên thanh đề, câu hỏi của một cư sĩ miền Bắc hỏi: kính thưa Thầy, câu chuyện một liên thanh đề có phải là sự báo hiếu của Đạo Phật hay không? Báo hiếu như vậy có đúng hay không? Xin Thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ. Đáp: Kinh Vu Lan Bồn là kinh sách phát triển của Đại Thừa, xây dựng đạo lý của mình trên hình thức cứu độ. Kinh khéo léo dùng tập thể cứu độ để đánh lừa người khác, mạo nhận là Phật dạy, để không ai truy tìm sự lừa đảo này. Như chúng ta đã biết, Đức Phật đã từng dạy chúng ta, các con từ thắp đuốc lên mà đi. Giáo pháp của Ngài được xây dựng trên nền tảng đạo đức nhân quả, thì không có lý nào Đức Phật lại dạy một điều phi đạo đức, phi nhân quả như vậy sao? Chúng ta phải xem xét lại coi những loại kinh sách phát triển này, chứ đừng vội tin. Đạo đức nhân quả là một thứ đạo đức được xây dựng trên sự công bằng, công lý và bình đẳng, với một trí tuệ vô hạn, thấu suốt được mỗi hành động của con người làm thiện hay làm ác. Vì xây dựng tôn giáo của mình trên một nền đạo đức công lý, công bằng và bình đẳng cho mọi người như vậy, nên trên đầu Ngài chẳng có ai là thầy của mình, chẳng có ai cứu độ cho mình được, chỉ có sức tự lực và trí tuệ của mình mới cứu mình thoát ra cảnh đau khổ kiếp làm người đang bị luân lưu trong vòng nhân quả luân hồi. Ngài đã tự cứu mình bằng những giáo pháp mà Ngài tự tìm ra được, Giáo pháp đó là một thứ giáo pháp rất thực tế và cụ thể mà mọi pháp môn đều có cách thức tu tập trực tiếp đối trị lại từng tâm niệm ác và sự đau khổ của con người trong cuộc sống để vượt thoát ra khỏi. Một giáo pháp không có hình ảnh, lý và sự mơ hồ, trừu tượng, không có sự cầu khẩn, van xin cứu độ, không có sự cúng bái, tụng niệm và chú thuật vân vân. Một giáo pháp không có thế giới siêu hình, không có linh hồn người chết, không có đấng Ngọc Hoàng Thượng Đế, không có đấng tạo hóa, không có thần linh và cũng không có ma quỷ vân vân. Một giáo pháp chỉ dạy cho chúng ta những gì cần dứt bỏ thì phải dứt bỏ, những gì cần tu tập thì phải tu tập, những gì cần trao dồi thì phải trao dồi và những gì cần thông hiểu thì phải thông hiểu. Người nghiên cứu và có thực hành giáo pháp của Đức Phật thì không thể nào bị người khác lừa đảo bằng những pháp tà giáo ngoại đạo. Chỉ có những người chưa từng nghe đến giáo pháp của Đức Phật thì dễ bị kẻ khác mạo nhận pháp môn tà giáo là của Phật. Vì giáo pháp của Đạo Phật không có một giáo pháp nào có ngoại đạo tương đồng được. Giáo pháp của Ngài là giáo pháp xả ly với một pháp hướng tâm như lý trắc ý tuyệt vời, với mục đích khiến cho tâm con người bất động trước các pháp và các cảm thọ. Giáo pháp của Ngài chỉ có tự lực cứu mình, còn giáo pháp của ngoại đạo thì nhờ đến tha lực cứu mình. Do thế, ta nhận ra giáo pháp của Phật một cách rất dễ dàng, không có khó khăn. Vì một bên là tự lực và một bên là tha lực. Vì thế, câu chuyện Một Kiền Liên và Bà Thanh Đề ta thấy rõ, đó là giáo pháp của ngoại đạo đang lồng trong giáo pháp của Đạo Phật, mượn danh Đức Phật để lừa gạt tín đồ Phật giáo theo đạo của mình mà không nghi ngờ. Đó là cái khéo léo của Đại Thừa Giáo và Thiền Đông Độ. Kinh sách Đại Thừa, người ta đọc rất hấp dẫn do sự diễn đạt qua hình thức cấu kết giống như tiểu thuyết và giàu tưởng tượng theo kiểu Thiền Đông Độ. Một Liên đi theo Phật tu hành chứng quả giải thoát đắc lục thông. Mẹ là Thanh Đề trước kia sùng kính Phật Pháp, cúng dường trai tăng tứ sự đầy đủ. Sau khi Một Liên bỏ nhà đi tu, bà tức giận làm bánh nhân thịt chó để thử thách chúng tăng, nên bị tội đọa địa ngục, ngạ quỷ. Một Liên chứng đắc thần thông, dùng thiên nhãn thấy mẹ mình đang đọa địa ngục, ngạ quỷ, đói khát vô tận, thương mẹ. Ngài dùng thần thông xuống địa ngục thăm và mang theo một bát cơm cho mẹ. Thanh Đề đang đói khát thấy cơm, bà đón nhận và bốc ăn liền, nhưng không thể ăn được vì cơm đã cháy thành than. Một Liên thấy mẹ thọ lãnh quả khổ đói khát như vậy, muốn ăn mà ăn chẳng được, chẳng biết làm cách nào cứu mẹ được, nên Ngài trở về bạch với Đức Phật và mong nhờ Đức Phật chỉ giáo cứu mẹ mình. Đức Phật bày vẽ, trong mùa an cư kiết hạ, chúng tăng đang tu học thân tâm thanh tịnh. Ngày rằm tháng 7 là ngày giải hạ, nên cung thỉnh chư tăng cúng dường trai phạn tứ sự. Nhờ công đức tu hành của các ngài hợp lại thành một sức mạnh to lớn, với công đức này có thể mới cứu mẹ ngài thoát cảnh địa ngục. Một Liên vâng lệnh Phật, làm y như lời dạy, mẹ ngài thoát cảnh địa ngục. Qua sự tích này, nó biến ngày rằm tháng 7 trở thành một phong tục trong dân gian, ngày báo hiếu, ngày xá tội vong nhân vân vân. Câu chuyện Một Liên Thanh Đề là một câu chuyện phi đạo đức trong Phật giáo Đại Thừa, một câu chuyện được dựng lên trong thời đại phong kiến, lúc vua quan chuyên ăn lo hối lộ, mua quan bán chức, làm những điều bất công, không công bằng công lý. Đạo Phật nguyên thủy chủ trương tự độ, không cầu tha lực độ mình. Cầu tha lực độ mình là giáo pháp của ngoại đạo, là của Phật giáo phát triển Đại Thừa. Như trên chúng tôi đã nói, đó là một thứ giáo pháp phi đạo đức, phi nhân quả không công bằng và công lý. Đọc truyện Mục Liên Thanh Đề, chúng ta thấy đạo Phật tổ chức giống như chế độ phong kiến không khác chút nào. Ăn lo hối lộ với những danh từ rất cao thượng, đồ chúng sanh, cha mẹ làm tội ác, bị nhà vua bắt giam cầm tù tội, con thi cử làm quan không cứu cha mẹ được, vì tội quá nặng nên phải nhờ những vị quan lớn khác bằng cách phải lo lót hối lộ, mở ngọt, trai tăng cúng dường tứ sự đóng ngọt. Nhờ có lo lót như vậy, bà Thanh Đề mới thoát cảnh tù tội A Tỳ địa ngục. Đối với một tôn giáo lớn như Phật giáo Đại Thừa mà còn có hình thức ăn lo hối lộ như vậy thì trên đời này còn có nghĩa lý gì là đạo đức công bằng và công lý? Còn có nghĩa lý gì gọi là đạo đức nhân quả không làm khổ mình, khổ người? Còn có nghĩa lý gì là mang danh là tôn giáo khi dạy tín đồ làm điều phi đạo đức như vậy? Nếu trên thế gian này không có một đạo luật nhân quả thì loài người đừng nói đến hai chữ công bằng và công lý. Vì không bao giờ có công bằng và công lý khi mà không có luật nhân quả. Không có một đấng vạn năng hay một đấng tạo hóa, hoặc một đức chúa trời, hoặc một Ngọc Hoàng Thượng Đế nào cầm cán cân công bằng và công lý cho loài người này được. Chỉ có luật nhân quả mới giữ vai trò công bằng và công lý này mà thôi. Vì nhân quả là do hành động của mọi người, tự làm tội hay vô tội đều chính ở họ. Cho nên luật nhân quả chính là con người tạo ra để xử phạt hay ban thưởng chính lại họ, chứ không có một kẻ thứ hai nào khác thưởng phạt. Vì thế nó rất công bằng và công lý, không ai lo lót và hối lộ nó được. Kẻ nào làm ác thì phải thọ lấy quả khổ, kẻ nào làm thiện thì hưởng được phước báo. Sau khi tu hành chứng đạo, Đức Phật dẫn tâm đến lầu Tận Minh, Ngài đã thấy luật nhân quả rất rõ ràng, công bằng và công lý vô cùng. Cũng vì luật nhân quả có công bằng công lý như vậy, nên con người phải chịu trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi, thọ biết bao nhiêu sự đau khổ từ kiếp này đến kiếp khác, đều do chính hành động nhân quả của họ. Ở trên đời người ta có tiền, có thế lực thì người ta có thể mua được tội lỗi, nhưng với luật nhân quả thì không thể mua tội được. Trải qua một thời gian dài từ chế độ bộ lạc mãi nô đến chế độ phong kiến đã chứng minh điều này. Đa kim ngân phá luật lệ. Và mãi sau này, dù cho bất cứ một chế độ nào thì sự công bằng và công lý sẽ chẳng thực thi được trọn vẹn. Dưới chế độ phong kiến, con cháu của vua Quang có làm tội giết người, cướp của vẫn ung dung phe phẩy tự do mà không ai làm tội làm tình được. Pháp luật đối với những hạng người này như bắt cóc, bỏ dĩa. Cho nên Đại Thừa giáo là một tôn giáo bị thế tục phong kiến hóa, với sự lý luận vụng về để lộ chân tướng thế tục. Khi chư tăng chấp nhận thọ dụng trai tăng và tứ sự cúng dường thì hợp lại công đức tu hành của mình thành một công đức vô lượng. Công đức đó sáng chói như ngọn đuốc trí tuệ, khiến cho tâm bà Thanh Đề giác ngộ nên bà mới thoát khỏi địa ngục. Đó là hình thức ăn lo tập thể của chế độ phong kiến mà Phật giáo Đại Thừa đã bị đồng hóa. Đó là cách lý giải không chân thật của các nhà Đại Thừa khéo che đậy lừa đảo những tín đồ mê tín vô minh, chứ không thể nào che đậy với những người đệ tử của Phật đã được trang bị đạo đức nhân quả. Vì giáo pháp của Đức Phật dạy rõ ràng cụ thể, người tu sĩ phải lấy đức hành mở ngọt, giới luật đóng ngọt làm đầu. Chỉ có đạo đức nhân quả thì mới có công bằng công lý và từ bi đối với mọi người, mọi loài chúng sanh. Và vì thế không thể nào có sự gian xảo lừa đảo, dối trá theo kiểu dày của kinh sách Đại Thừa như trên. Bài kinh Vu Lan Bồn chỉ gạt những người chưa hiểu giáo lý chân chánh và đạo đức nhân quả của đạo Phật. bài kinh Vu Lan hôm nay đã trở thành một sự lừa đảo của sách vở và đã trở thành một truyền thống báo hiếu vô đạo đức trong lòng tín đồ Phật giáo Việt Nam hơn cả nghìn năm mà không ai phát giác ra được. Mùa Vu Lan, mùa báo hiếu, những danh từ này đã lặp đi lặp lại trong lòng người Phật tử hiếu hạnh Việt Nam, nhưng mấy ai đã biết sự hiếu hạnh này là phi hiếu hạnh, là sự bị lừa đảo. Hàng năm, người Phật tử đã tốn biết bao nhiêu tiền của trong mùa Vu Lan, mùa báo hiếu, một việc làm chẳng ích lợi gì cho những người thân thương quá cố của mình, chỉ có làm lợi ích cho các nhà sư đại thừa mà thôi. Nếu mọi người ai cũng đều thông hiểu đạo đức nhân quả của đạo Phật thì những kinh sách phi đạo đức của đại thừa không thể lường gạt họ được, như Vu Lan Bồn Kinh, Phẩm Phổ Môn trong Bộ Diệu Pháp Liên Hoa, Kinh Di Đà Kinh, Bát Dương Kinh, Thủ Lăng Nghiêm Kinh, Di Ma Cật Kinh, vân vân. Đó là những loại kinh sách phi đạo đức, phi chân thật, phi Phật pháp. Nó không triển khai tri kiến giải thoát và tri kiến đạo đức nhân quả. Nó khiến cho trí tuệ của người u mê, vô minh, đen tối, luyệt tệ, thường sống với sự hiểu biết mơ hồ, trừu tượng, mê tín của thế giới siêu hình tượng. Nó dạy người làm những việc thiếu đạo đức và thiếu chân thật, thường cúng tế, cầu cạnh, van xin, gia hộ, hộ trì, vân vân. Với lòng đại từ đại bi của chư Phật và chúng thánh tăng, theo như trong kinh Vu Lan Bồn đã dạy ông Mục Kiền Liên cứu mẹ, giả thuyết nếu làm được như vậy thì tất cả chúng tăng và Đức Phật tập trung công đức tu hành giải thoát của mình lại thành một công đức vô lượng vô biên, như một gọn đuốc khổng lồ cháy sáng rực và hướng đến chúng sanh, khiến cho chúng sanh ngộ được đạo lý giải thoát. Để mọi người ly dục, ly ác pháp, thoát ra cảnh địa ngục tại tâm thì đâu cần gì chúng sanh phải tu hành vất vả khổ nhọc, mà cũng vẫn được giải thoát như thường, cũng giống như chư tăng hợp công đức tu hành của mình lại thành một trí tuệ lớn, khiến cho tâm Bà Thanh Đề ngộ được đạo lý giải thoát, liền thoát ra cảnh địa ngục A Tỳ. Nếu chư Phật và chư Thánh Tăng làm được những điều này thì thế gian lại có thêm một tôn giáo phi đạo đức, thì chúng tôi là những Phật tử chân chánh thì không chấp nhận điều này. Nếu chư Thánh Tăng trong thời Đức Phật đã cứu độ cho Bà Thanh Đề thoát cảnh địa ngục như vậy, thì với tâm đại từ đại bi của Phật và chư Thánh Tăng, không lẽ không làm điều này để độ chúng sanh thoát khổ sao? Có lý đâu vì một cá nhân nhỏ mọn như Bà Thanh Đề mà chư Tăng còn độ được thay, huống là với tất cả chúng sanh trên hành tinh này đang đau khổ mà Phật và chư Thánh Tăng đều biết rõ, mà làm ngơ sao? Hay phải đợi cúng dường tứ sự? Có cúng dường tứ sự mới cứu độ thì còn gì là Phật, là Thánh Tăng nữa, phải không các bạn? Bởi vậy, kinh điển Đại Thừa diễn đạt giáo lý phi đạo đức một cách cụ thể rõ ràng. Thế mà mọi người vì quá vô minh, u tối không thấy nên bị lừa đảo, bị lường gạt một cách đau đớn. Công đức tu hành của Phật vô lượng vô biên mà Ngài còn từ chối không cứu độ ấy hết. Ngài chỉ là một hướng đạo viên mà thôi. Ngài đã rõ thấu đạo lý nhân quả tường tận mà không ai hiểu đạo lý nhân quả hơn Ngài. Do hiểu đạo lý nhân quả tường tận, dù biết rằng mình có đủ thần lực, có vô lượng vô biên công đức, nhưng Ngài vẫn từ chối không cứu độ ai hết. Vì cứu độ là một việc làm phi đạo đức nên Ngài dạy: các con hãy từ thắp đuốc lên mà đi, ta chỉ là một người chỉ đường mà thôi. Theo đạo lý nhân quả, ai làm ác thì phải chịu nhận lấy quả khổ. Không ai cứu khổ cho kẻ làm ác được, chỉ có các nhà đại thừa mới có một đức Bồ Tát Quan Thế Âm dám làm điều phi đạo đức này, mở ngọt Phẩm Phổ Môn, kinh Pháp Hoa đóng ngọt, rồi đến chư Thánh Tăng và Đức Phật trong kinh Vu Lan Bồn mới dám cả gan làm điều phi đạo đức, phi giáo lý của Phật để cứu bà Thanh Đề thoát cảnh địa ngục bằng cách ăn lo tứ sự cúng dường. Xưa thời Đức Phật còn tại thế, Ngài còn phải xin ăn để gieo duyên độ chúng sanh. Nhờ có gieo duyên nhân quả thiện như vậy, Ngài mới đủ duyên để thuyết giáo pháp của mình, khiến cho chúng sanh ngộ được chân lý giải thoát, rồi mới lần lần tu tập dứt bỏ và xả ly, mới thoát cảnh địa ngục trần gian đầy đau khổ của kiếp làm người. Các nhà đại thừa xây dựng sự cứu độ một cách vô lý, thiếu công bằng và công lý, thế mà mọi người vẫn tin theo, làm theo với sự thiếu suy nghĩ, đem công đức tu hành giải thoát của mình hợp lại là một ngọn đèn sáng, khiến cho người đang mê gặp ngọn đèn này trí tuệ bừng sáng, thoát cảnh địa ngục mở ngọt. Nếu được như vậy thì đâu cần gì phải tu đóng ngọt. Đó là một thứ vọng ngữ của các nhà đại thừa để lừa đảo những người tín đồ thiếu trí tuệ, và cũng khiến cho những người có trí tuệ hiểu biết nghi ngờ Phật giáo và xem thường đạo Phật, cho rằng Phật giáo là một tôn giáo mê tín, một tôn giáo không có đạo đức. Nếu thật sự những loại kinh sách này là của Phật giáo thì Phật giáo không còn đất đứng trên hành tinh này nữa. Một khi thời đại dân trí càng đi lên và khoa học càng tiến bộ thì người ta càng rõ sự gian xảo này. Trên hành tinh này duy chỉ cần phải có một đạo đức nhân quả, và một đạo đức ấy phải được phát triển đúng mức để quân bình vật chất và tinh thần của con người được cân bằng, thì xã hội loài người mới có sự an vui hạnh phúc. Do thế, các tôn giáo nào thiếu đạo đức gây mê tín, tạo thế giới siêu hình trừu tượng viễn vong, dạy những điều phi đạo đức, thường lừa đảo tín đồ, thì phải bị khoa học chỉ mặt vạch tên và sẽ bị nhân loại đào thải khỏi cuộc sống của họ. Bởi vậy, câu chuyện Một Liên Thanh Đề là câu chuyện phi đạo đức, phi công lý, phi công bằng, phản lại đạo đức nhân quả của Phật giáo. Sự báo hiếu của đạo Phật như trong kinh sách Đại Thừa là không phải của đạo Phật. Kinh sách này đã bị dân gian thế tục hóa Phật giáo theo thời đại phong kiến của nó. Người tu sĩ đạo Phật muốn báo hiếu cha mẹ thì phải tu hành, sống đúng giới hành, không hề vi phạm một lỗi nhỏ, sống thiểu dục tri túc, ăn ngủ độc cư đúng cách, đầy đủ oai nghi chánh hành, tâm thường thanh thản an lạc, ly dục lìa pháp và nhập sâu bốn thánh định, thực hiện tâm minh, làm chủ sự sống chết và luân hồi thì mới báo hiếu trọn vẹn. Còn người tín đồ muốn báo hiếu thì phải giữ gìn năm giới nghiêm túc, thường khuyên cha mẹ giữ gìn làm điều thiện, đừng làm điều ác. Đó là sự báo hiếu chân thật của Phật giáo. Thực hiện được những điều này, qua đời sống gương hạnh cao quý, khiến cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp vì có nhân duyên nhân quả nên quy tụ gặp lại nhau để nhận lấy gương hạnh đạo đức giải thoát và giáo pháp của Phật, hướng dẫn cho những người thân thương của mình từ vô lượng kiếp để thoát ra cảnh đời đầy đau khổ. Đó là báo hiếu cha mẹ, chứ không phải làm lễ trai tăng cúng dường tứ sự để nhờ công đức của chư tăng cứu độ cha mẹ là báo hiếu. Báo hiếu đó là báo hiếu không thực tế, thua xa các nhà nho giáo đạo Khổng hoạt nồng ấm lành, không làm cho cha mẹ buồn rầu, thường làm vui lòng cha mẹ, sống chửi cha mắng mẹ, làm cho cha mẹ buồn khổ, đến khi chết rước chư tăng cúng dường tam bảo để báo hiếu thì thật là buồn cười. Bày đặt chuyện báo hiếu như vậy không đạo nghĩa và thực tế, đó là lối lường gạt người, tiền mất tật mang, chẳng làm ích lợi gì cho ai cả. Tệ nạn mê tín. Câu hỏi của Phật tử Luân hỏi: Kính thưa Thầy, ở nước ta mở ngọt, Việt Nam đóng ngọt, hiện nay tệ nạn mê tín dị đoan như cầu siêu, cầu an, xin xăm, bói quẻ, xem ngày giờ tốt xấu, cúng sao giải hạn, lên đồng nhập xác, đang là hiểm họa. Tệ nạn xã hội là một gánh nặng của con người. Kính thưa Thầy, để đẩy lùi những tệ nạn này ra khỏi loài người, và làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, chúng con cần phải làm những gì? Đáp: muốn đẩy lùi tệ nạn mê tín dị đoan thì người cư sĩ đệ tử Đức Phật phải sáng suốt nhận định và thông suốt những gì mà Đức Phật đã dạy, đừng quá vội tin vào những người khác. Hãy nghe nói Phật thuyết là bất cứ cái gì cũng vội vàng tin ngay liền, tin như vậy là tin mù quáng, dễ bị kẻ khác lừa đảo. Đó là một bằng chứng thật sự. Hiện giờ các tệ nạn mê tín xảy ra chung quanh trong các ngôi chùa là do Phật tử quá tin theo các thầy tổ của mình. Thầy tổ của mình đang chịu ảnh hưởng của tà giáo ngoại đạo, tự biến trở thành những người đang dối trá, mượn sắc áo của Phật giáo để kinh doanh tôn giáo, làm giàu trên mồ hôi nước mắt của tín đồ. Bởi vậy, người tín đồ Phật giáo phải tin vào đạo đức nhân quả làm người, không làm khổ mình khổ người, là một điều lợi ích rất lớn. Hãy dẹp bỏ lòng tham vọng ích kỷ nhỏ mọn của mình, những mơ ước thiếu thực tế. Hãy tự lực sống đúng đạo đức nhân quả là đã thấy hạnh phúc ngay liền. Dẹp bỏ những sự cầu cạnh tha lực, nương tựa vào thần quyền. Đó là những hy vọng, mơ tưởng hão huyền, đừng tin và làm theo những điều phi đạo đức nhân quả mà trong thế giới siêu hình tưởng thường bày vẽ ra, thì tệ nạn mê tín trong xã hội sẽ được đẩy lùi ngay tức khắc. Giáo lý của Đạo Phật có những tiêu chuẩn đã được xác định. Thứ nhất, đạo đức nhân bản. Thứ hai, không có thế giới siêu hình. Thứ ba, người chết năm uổng tan hồi, tất cả chỉ còn lại nghiệp lực thiện ác. Mở ngọt nhân quả đóng ngọt tiếp tục tái sanh. Thứ tư, pháp môn tu tập của Đạo Phật duy nhất chỉ có giới định tuệ. Thứ năm, ngoài giới định tuệ thì không phải giáo pháp của Đức Phật nữa. Thứ sáu, giới định tuệ là chỉ cho một tâm duy nhất của ba trạng thái kết hợp tạo thành một nguồn sống giải thoát, chứ không phải ba pháp. Thứ bảy, giới là đạo đức nhân bản nhân quả. Thứ tám, định là tỉnh giác. Thứ chín, tuệ là sự hiểu biết. Ba vấn đề này gom chung vào một tâm. Nếu tâm có hiểu biết tỉnh giác trong đạo đức nhân bản nhân quả thì tâm liền có giải thoát. Đó là một vấn đề mở ngọt, giới định tuệ đóng ngọt duy nhất của Đạo Phật, giúp cho con người vượt qua khổ đau của kiếp làm người. Ngoài vấn đề này thì không có giáo pháp nào của Đức Phật dạy cầu tha lực cả. Nếu có giáo pháp cầu tha lực là giáo pháp của ngoại đạo, đó là một sự xác định nghiêm túc của Đạo Phật. Đạo Phật cấm kỵ nhất là thần thông và thế giới siêu hình. Thần thông Đạo Phật cho là huyễn hóa, thế giới siêu hình Đạo Phật cho là thế giới ảo tưởng. Thần thông và thế giới siêu hình là hai phương tiện dùng để lừa đảo, gây sự mê tín dị đoan trong lòng người, khiến cho người ta đi vào tội lỗi. Bởi vậy, những người hiểu biết cần phải triệt tiêu và quét sạch nó trên hành tinh này. Người ta gán cho Đạo Phật có nhiều pháp môn từ thấp đến cao để tùy theo căn cơ của mỗi chúng sinh mà tu tập. Đó là lối biện luận lừa đảo những người mạo danh Phật giáo. Ngoài Bát Chánh Đạo, để thực hiện giới định tuệ thì không còn pháp môn nào được gọi là của Đạo Phật nữa. Đừng đem những chuyện tà pháp mê tín dị đoan mà gán cho Đạo Phật. Đó là một việc làm tội lỗi đối với con người trên hành tinh này. Khi quý vị đã rõ thấu giáo pháp của Đức Phật là giới định tuệ thì bất cứ một ngôi chùa nào mà dạy khác pháp môn giới định tuệ thì quý vị không chấp nhận, không nghe theo, không cúng dường, không đến chùa đó nữa, không thọ nhận hoặc tu tập theo giáo pháp ngoại lai đó. Từ khi Đức Phật tịch, giáo đoàn Phật giáo bị phân hóa chia thành nhiều bộ phái do những vị tu sĩ lãnh đạo tham danh đắm lợi, đã nở tâm giết Phật giáo chết. Từ đó các ngài đưa vào những giáo pháp của ngoại đạo để lừa đảo tín đồ Phật giáo, do đó mới có những kinh sách dạy cầu siêu, cầu an, xin xăm, bói quẻ, xem ngày giờ tốt xấu, cúng sao giải hạn, lên đồng nhập xác, làm đủ mọi điều mê tín dị đoan. Nó được xem là một hiểm họa rất lớn, một tệ nạn xã hội. Các chùa chiền đang hành những nghề nghiệp này là đã tạo một gánh nặng cho xã hội loài người. Muốn đẩy lùi những tệ nạn này thì trong các chùa quý thầy trụ trì phải đình chỉ ngay liền những nghề nghiệp lừa đảo phi đạo đức này, thì tệ nạn mê tín dị đoan sẽ được chấm dứt. Đó là dứt trừ tận gốc phát sanh ra nó. Muốn đẩy lùi tệ nạn này thì quý vị cư sĩ không nên tin và không làm theo những giáo pháp mê tín phi đạo đức này bằng cách không đến những ngôi chùa có hành nghề như vậy, và cũng không cúng dường cho các vị tăng ở đây. Có như vậy mới có thể đẩy lùi và dẹp sạch những tà giáo phi nhân quả này, thì loài người mới thoát khỏi gánh nặng khổ đau này. Làm lễ quy y cho người chết. Câu hỏi của Phật Tử Luân hỏi: Kính thưa Thầy, trong kinh Thập Nhị Nhân Duyên, Đức Phật đã xác định rõ ràng không có thế giới siêu hình, tức là không có linh hồn, thần thức sau khi chết. Vậy mà tại sao chúng con thấy quý Thầy, quý cô và quý cư sĩ Phật giáo là dựa đâu mà cho rằng có thế giới siêu hình? Bằng chứng quý Thầy, quý cô và quý cư sĩ đứng ra bày vẽ tổ chức lo toan đám ma cúng vong tiễn linh, chẩn tế cô hồn, giải oan bạc đồ, thậm chí còn có rất nhiều quý thầy ngang nhiên ngồi trên pháp tòa để thuyết pháp giảng đạo, làm lễ quy y tam bảo và thọ ngũ giới cho những vong linh. Những việc làm của quý thầy, quý cô và quý cư sĩ đã đi ngược lại lời dạy chân thật của Đức Phật và làm lệch lạc đường đi chân chánh của đạo Phật, khiến cho mọi người có hiểu biết sẽ nghi ngờ Phật giáo. Xin Thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ và khiến cho mọi người không còn nghi ngờ Phật giáo nữa. Đáp: Người ta không rõ mục đích quy y tam bảo và thọ ngũ giới là gì, cho nên mới dám làm những điều mê tín lừa đảo con cháu người đã chết. Quy tam bảo và thọ ngũ giới cho người đã chết là để lấy lòng Phật tử, trong khi người Phật tử đang đau khổ vì mất mát những người thân thương, họ không còn sáng suốt nhận định, nên hãy quý thầy bày vẽ làm điều gì thì cứ làm ngay liền để mãn nguyện lòng thương yêu của mình đối với những người thân. Mục đích quy y tam bảo và thọ ngũ giới là để sống và thực hiện một đời sống đạo đức làm người, không làm khổ mình khổ người, sống trong thiện pháp, sống biết tha thứ và yêu thương mọi người, mọi loài, chứ không phải quy y tam bảo là để được làm đệ tử của Phật, để ở cõi Diêm Đình, vua Diêm Vương để mặc quỷ sứ ngục tốt, ngưu đầu mã diền không dám hành hà. Hiểu như vậy là mê tín, là sai, không đúng chánh tri kiến của đạo Phật. Còn nếu bảo rằng quy y tam bảo là để gieo duyên với Phật Pháp thì lại còn sai hơn nữa. Khi cha mẹ còn sống, không bằng lòng thọ tam quy ngũ giới, đến khi chết con cháu nhờ sư thầy làm lễ quy y tam bảo, thì vấn đề này không phải từ tâm nguyện của ông bà, mà là một sự ép buộc của con cháu. Như vậy, thử hỏi làm sao có sự gieo duyên cho được khi mà tâm không thành, ý không muốn. Các sư thầy ngang nhiên ngồi trên pháp tòa thuyết pháp giảng đạo hoặc làm lễ quy y tam bảo cho những vong linh này là một việc làm mê tín vô minh, không thông hiểu đạo Phật, là một điều phi Phật giáo, vì Phật giáo là một tôn giáo tự lực cánh sinh, chứ không nhờ vào tha lực nào cả, mà phải tự mình khi còn sống có một sự thành tâm ước muốn để trở thành một con người có đạo đức làm người, không làm khổ mình khổ người, để trở thành một con người sống toàn thiện, và để trở thành một con người sống với một tâm hồn thanh thản an lạc bất động trước các pháp. Và cái sự ước muốn như vậy thì quy y tam bảo và thọ ngũ giới mới có giá trị và ý nghĩa đúng nghĩa chân chánh của đạo Phật. Còn ngược lại là không có ý nghĩa tự lực trên con đường cầu đạo giải thoát thì không có một người nào đi thay thế cho ai được, mà phải chính nơi người đó. Vì thế, quy y cho người đã chết là một việc làm sai, gây mê tín dị đoan lạc hậu trong đạo Phật. Đó là một việc làm tội lỗi. Đạo Phật không chấp nhận sự thường hằng của linh hồn, thế mà sư thầy lên pháp tòa thuyết pháp, quy y tam bảo và truyền ngũ giới cho vong linh thì đó là một việc làm của ngoại đạo, lừa đảo lòng hiếu hạnh và tình thương yêu của tín đồ Phật giáo đối với người quá cố. Việc làm này chẳng ích lợi gì cho người chết mà còn khiến cho tín đồ hao tiền tốn bạc một cách si mê. Khi cha mẹ hay những người thân thương qua đời, lòng yêu thương của chúng ta đối với những người này chỉ có một cách duy nhất là làm ích lợi cho người chết, cũng như giúp cho họ gieo duyên với Phật Pháp, thì chỉ có việc ấn tống kinh sách dạy về đạo đức làm người, không làm khổ mình khổ người. Nhờ có kinh sách này mà người sống có lợi ích rất lớn, thì người chết cũng có lợi ích rất lớn. Tại sao vậy? Tại vì người chết nghiệp lực sẽ tiếp tục đi tái sanh luân hồi ngay liền sau khi chết, và đã trở thành một người mới, có nghĩa là chết đây sanh kia, cũng giống như cây đuốc này vừa tắt thì cây đuốc kia cháy sáng ngay liền. Để giữ ánh sáng liên tục không bị gián đoạn, luật nhân quả cũng vậy, thân này mất thì có thân khác ngay liền, để giữ đạo luật nhân quả không bị gián đoạn. Vì thế, kinh sách đạo đức làm người, không làm khổ mình khổ người, được ấn tống và được phổ biến khắp cùng, thì mọi người ai cũng đều được đọc kinh sách này, giúp cho họ có một đời sống đạo đức toàn thiện, một đời sống giải thoát an lạc. Đó là sự ấn tống kinh sách đạo đức nhân quả, là gieo duyên quy y tam bảo và thọ ngũ giới cho những người thân thương đã quá cố. Đó là sự báo hiếu rất lớn của chúng ta khi cha mẹ đã qua đời. Những việc làm này đem đến sự lợi ích ngay liền là những người chung quanh chúng ta đang sống. Họ trở thành những người sống có đạo đức làm người, biết mang lại sự không đau khổ cho nhau. Đó là chân hạnh phúc của loài người thiết thực và cụ thể hơn. Những kinh sách mê tín, câu hỏi của Phật tử Luân. Hỏi: kính thưa Thầy, đạo Phật chủ trương phải tự cứu mình, tức là phải dùng sức tự lực của bản thân để ly dục ly ác pháp, không làm khổ mình khổ người và khổ muôn loài chúng sanh, giải thoát sanh tử khổ đau luân hồi của kiếp người. Vậy thì tại sao lại có các loại kinh Thủy Sám, Lương Hoàng Sám, Pháp Hoa A Di Đà, Địa Tạng Vô Lăng Bồn? Vậy toàn tha lực, tức là lo tụng niệm van xin chư Phật, chư Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Già Lam, chư vị thiên thần gia hộ cho tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ, hoặc tiếp dẫn hương linh về cõi cực lạc Tây Phương của Đức Phật A Di Đà. Như vậy có quá mâu thuẫn không thưa Thầy? Xin Thầy vạch rõ chỗ đúng sai để chúng con được biết. Đáp: kinh sách Đại Thừa Phát Triển là kinh sách chịu ảnh hưởng của Bà La Môn Giáo, nhất là chịu ảnh hưởng của kinh sách Vậy Đà, thuộc về tư tưởng văn minh Ấn Độ. Nhưng khi truyền sang qua các nước lân cận thì nó lại tiếp thu những sự mê tín và lạc hậu của dân tộc các nước khác, nên kinh sách Đại Thừa là một loại kinh sách tập hợp nhiều tư tưởng và những phong tục tập quán của con người. Có thể gọi kinh sách này là kinh sách bị thế tục hóa, có nghĩa là khi nó truyền vào một thời kỳ nào của xã hội thì nó bị đồng hóa với xã hội đó. Ví dụ, kinh sách này truyền vào gặp thời phong kiến thì nó bị đồng hóa với thời phong kiến, với tư bản thì nó bị đồng hóa với tư bản, với khoa học thì nó bị đồng hóa với khoa học. Kinh sách Đại Thừa không có một đường lối riêng biệt, chỉ là một sự vay mượn, một chiếc áo chấp vá nhiều miếng vải, cho nên nó chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ nhai lại bã mía của kẻ khác. nhưng muốn nuốt cho trôi bả mía đó, tức là nó khéo dùng những danh từ để làm cho người khác khó nhận ra. Tưởng đó là một giáo lý mới mẻ, nhưng không ngờ những người hiểu biết đã thấy rõ nó đi dẫm lại lối mòn của người xưa. Vì thế, những danh từ lương hoàn xám, thủy xám, pháp hoa, viên giác, thủ lăng nghiêm, A-di-đà, địa tạng, Vu Lan Bồn, Bát Dương, Thập Vương, Lăng Già, Hoa Nghiêm, vân vân. Tất cả những loại kinh sách này là tư tưởng của ngoài đạo, chứ không phải của Phật giáo. Mà đã không phải của Phật giáo thì làm sao chúng ta cho Phật giáo có mâu thuẫn với Phật giáo được? Chúng ta chỉ cần biết kinh sách này không làm lợi ích cho người, nó chỉ là một mánh khóe lừa đảo con người làm những điều phi đạo đức và rất tai hại cho con người. Tu thế nào đúng pháp? Câu hỏi của Phật tử Luân hỏi: Kính thưa Thầy, Thầy dạy chúng con hằng ngày phải tu cho đúng pháp, đúng cách, đúng căn cơ đặc tướng của mình, song chúng con chưa thấu triệt lắm. Kính mong Thầy chỉ dạy cho chúng con để thâm hành Phật pháp và giải thoát thân tâm. Đáp: Muốn tu tập đúng pháp, đúng cách, đúng căn cơ đặc tướng như thế nào, chúng ta nên chia làm ba phần: đúng pháp, đúng cách, đúng căn cơ đặc tướng. Đúng pháp: sau khi nghiên cứu tường tận, biết rõ pháp môn nào là của Phật, pháp môn nào không phải của Phật. Ví dụ, một, pháp môn của Phật là pháp xả tâm, chứ không phải là pháp môn ức chế tâm. Hai, pháp môn của Phật là pháp môn vô ngã ác pháp, hữu ngã thiện pháp. Ba, pháp môn của Phật là pháp môn ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiền tăng trưởng thiện pháp. Bốn, pháp môn của Phật là pháp môn toàn thiện. Năm, pháp môn của Phật là một pháp môn đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Sáu, pháp môn của Phật là một pháp môn huấn luyện tâm, rèn luyện tâm như lý tắc ý. Bảy, pháp môn của Phật là một pháp môn dùng để dẫn tâm vào đạo đức làm người. Nếu quý Phật tử biết rõ đúng pháp thì sẽ tu tập đúng pháp. Ngoài bảy sự hiểu biết trên đây là đúng về Phật pháp, còn là sự hiểu sai. Hiểu sai Phật pháp tức là tu sai. Tu sai thì phí công vô ích, mà còn tạo thêm gánh nặng cho Phật tử mở ngọt, tín đồ, đóng ngọt, cúng dường. Cho nên, trước khi đi tu thì phải nghiên cứu cho tường tận lời dạy của Đức Phật rồi mới tu. Đúng cách: tu tập đúng cách tức là tu tập xả tâm đúng cách tức là phải khéo léo thiện xảo. Tu tập đúng cách là không bao giờ ức chế tâm. Tu tập đúng cách là phải biết pháp nào tu trước, pháp nào tu sai. Ví dụ như pháp tam vô lậu học thì giới luật phải tu trước, sau khi tu giới luật xong, nghĩa là sống đúng giới luật, không có vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào thì mới tu tập thiền định. Còn vi phạm giới luật, dù là một giới rất nhỏ thì cũng còn phải tu giới luật trở lại, chứ không được tu thiền định. Chừng nào giới luật thanh tịnh thì mới bắt đầu tu tập thiền định. Sau khi nhập xong tứ thiền thì mới bắt đầu tu trí tuệ. Thiền định chưa xong mà vội tu trí tuệ là tu sai. Tu như vậy trở thành tưởng tuệ, chứ không phải là trí tuệ. Cũng như tu tập thứ thánh định thì phải tu tập sơ thiền trước tiên. Sau khi sơ thiền được sung mãn thì mới tu tập nhị thiền. Sau khi nhị thiền được sung mãn thì mới tu tập tam thiền. Sau khi tam thiền được sung mãn thì mới tu tập tứ thiền. Nếu chúng ta tu tập không đúng cách thì cũng giống như con bò, chân trước chưa bước mà chân sau đã bước thì con bò không thể nào đi được. Cũng giống như vậy, người tu sĩ đạo Phật giới luật chưa nghiêm trì mà tu thiền định thì chẳng bao giờ có thiền định được. Thiền định của những người tu phạm giới là thiền định tưởng, đó là những người tu không đúng cách. tu đúng căn cơ đặc tướng. Nếu tu tập không đúng căn cơ của mình thì cũng giống như người nhạc sĩ lên dây đàn, căng quá thì đứt dây, trùng quá thì không thành tiếng. Do đó, khi tu hành chúng ta phải biết căn cơ của mình. Vậy muốn biết căn cơ của mình thì phải như thế nào? Căn cơ chúng ta thể hiện qua nhân tướng và hành tướng. Vì thế, khi tu tập chúng ta nên tu tập theo nhân tướng và hành tướng tự nhiên của mình. Ví dụ, hành tướng ngoại tự nhiên của mình đi chậm, khi tu tập thì phải theo hành tướng đi chậm mà tu, không được đi nhanh, cũng không đi quá chậm. Khi hành tướng tự nhiên của mình đi nhanh thì tu tập không được đi chậm hoặc quá nhanh, phải đi với tướng tự nhiên của mình. Hình tướng nội tự nhiên của mình khi hơi thở chậm thì nên tu tập theo hơi thở chậm, hơi thở nhanh thì nên tu tập theo hơi thở nhanh, không nên hơi thở chậm mà khi tu tập thì lại thở nhanh cũng như hơi thở nhanh mà khi tu tập thì lại thở chậm, tu như vậy không tự nhiên. Không tự nhiên thì có sự ức chế, mà có sự ức chế thì có chướng ngại pháp, có chướng ngại pháp thì không có giải thoát ngay liền. Không có sự giải thoát ngay liền là tu sai pháp Phật, tu sai pháp Phật tức là tu theo pháp môn của ngoại đạo. Nhân tướng là hình dáng của cơ thể, có người có nhân tướng cao nhưng cũng có người có nhân tướng thấp. Người đẹp, người xấu, người trắng, người đen, người mập, người ốm, người mặt dài, mặt ngắn, mặt vuông, mặt chữ điền, mặt bầu, mặt tròn, tất cả mọi hình tướng khác nhau đều gọi là nhân tướng. Người tu theo đạo Phật không nên vì nhân tướng mà tu tập, ước mơ có một tướng đẹp như Phật, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Có còn đâu khi Đức Phật nhập Niết Bàn chỉ còn lại một nắm xương vụn bất tình, thiêu chưa cháy hết. Mục đích của đạo Phật là tâm bất đồng trước các pháp và các cảm thọ chứ không phải tướng tốt. Dưới đôi mắt của Phật thì nhân tướng của con người chỉ là tứ đại duyên hợp, bất tình ấy trượt, không có đáng cho chúng ta quan tâm. Như trong khi tu tập chúng ta biết sử dụng nó như sử dụng một con ngựa để đi đường xa vạn dặm. Vì thế, chúng ta phải biết cách khi thì dụ dỗ, khi thì ra lệnh, chứ không bắt ép nó tu tập nhiều thì cũng không tốt. Mà tu tập ít thì cũng không có lời, không được khổ hành ép sát, mà cũng không được lợi dưỡng phá giới luật. Ngày ngày tu tập phải tùy theo đặc tướng của mình mà thực hiện cho đúng pháp thì có kết quả lợi ích rất lớn. Như lý tác ý, câu hỏi của Phật Tử Luân hỏi: Kính thưa Thầy, cho phép chúng con thưa hỏi về pháp hướng tâm như lý tác ý. Con biết pháp trên có lợi ích rất lớn, hiệu quả tuyệt vời cho đường tu tập, đó là giúp cho trí tuệ nhạy bén, nhanh chóng và giúp cho tâm tạo ra một năng lực siêu việt không thể nghĩ lường. Xưa Đức Phật đã thành đạo và ngày nay Thầy đã nhập được tứ thánh định và tam minh cũng đều nhờ đến pháp này. Vì vậy chúng con xin Thầy chỉ dạy cách hướng tâm và tu tập rèn luyện pháp này như thế nào để thành tựu quả giải thoát. Đáp: Pháp như lý thắc ý là pháp môn dẫn tâm vào đạo rất tuyệt vời, nhờ nó mà huấn luyện được tâm cũng như người huấn luyện voi, cọp, gấu vân vân làm xiếc. Người huấn luyện thú làm xiếc nếu không nhờ đến những loại bánh đặc biệt và không thiện xảo thì khó mà huấn luyện những loài thú hoang dã. Pháp như lý tắc ý cũng giống như những loại bánh kia vậy, nhưng cũng phải thiện xảo thì sự tu tập mới có hiệu quả. Tâm của con người giống như một con thú vật rừng hoang dã, muốn thuần thục nó để sai bảo làm việc tốt hơn theo ý muốn của mình thì phải biết cách dùng pháp như lý tắc ý đúng lúc. Có lúc thì ngọt ngào, có lúc thì cứng rắn, có lúc thì vuốt ve, nhưng có lúc thì roi vọt. Pháp như lý tắc ý nghe thì đơn giản, mà thực hành muốn có hiệu quả thì phải vô cùng khéo léo thiện xảo. Nếu không khéo léo thiện xảo cũng chỉ hồi công mà thôi. Ví dụ, hằng ngày chúng ta thường hướng tâm, tâm như cục đất không có tham sân si nữa. Nhưng mỗi lần có việc đến, tâm tham sân si nổi lên là chúng ta phải ngăn chặn liền. Đoạn dứt liền với một lòng cương quyết mạnh mẽ như sắt đá, không thể để cho tâm tham sân si xâm chiếm tâm hồn mình. Sự cương quyết dũng cảm mạnh mẽ ngăn chặn như vậy cũng giống như con thú trợ trứng ương ngành thì phải roi vọt đánh trì khiến cho nó sợ thì mới có thể dễ sai nó được. Nhưng cũng không phải lúc nào cũng dùng roi vọt đánh trì, mà cũng phải có lúc vuốt ve an ủi gần gũi âu yếm chăm sóc thương yêu. Người tu hành biết cách tu tập rèn luyện pháp này khéo léo và thiện xảo như trên đã dạy thì kết quả mau chóng làm chủ sự sống chết và chấm dứt luân hồi không còn khó khăn như người ta tưởng. Trong sự tu tập thiền định mà không có pháp như lý tắc ý thì không thể nhập định được. Không nhập được thiền định mà dạy người tu tập thiền định thì đó chỉ là thiền định miệng lưỡi mà thôi. Bởi con đường tu theo Phật giáo mà không có pháp như lý tắc ý thì không phải là con đường tu theo đạo Phật, mà là con đường tà giáo. Người tu theo đạo Phật được thành tựu giải thoát là nhờ pháp như lý tắc ý. Nếu không có pháp như lý tắc ý thì không làm sao mà giải thoát được. Vì thế, pháp như lý tắc ý là một pháp môn nòng cốt của đạo Phật. Ý dẫn đầu, ý làm chủ, ý tạo tác các pháp. Cho nên, kinh sách Đại Thừa và thiền Đông Độ không bao giờ có pháp môn này